Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ ba ngày 9 tháng 6 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm: Trung Quốc yêu cầu thượng nghị sĩ Mỹ trưng bằng chứng phá hoại vaccine COVID-19; Quốc hội Việt Nam thông qua EVFTA giúp giảm phụ thuộc một số thị trường; đội kỵ binh gây phản cảm không phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam; Việt Nam tiếp tục đưa công dân từ Mỹ về nước vì virus corona; mất việc 343 người Việt ở Nhật hồi hương trên chuyến bay đặc biệt. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Gần 95% đại biểu Quốc hội Việt Nam bỏ phiếu tán thành trong thủ tục phê chuẩn hai hiệp định thương mại tự do và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên hiệp châu Âu. Hai trang Facebook chính thức của Việt Nam và Liên hiệp châu Âu cho hay vào sáng ngày 8 tháng 6. Sau khi Quốc hội Việt Nam hoàn tất thủ tục phê chuẩn hai hiệp định nêu trên, Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam EVFTA dự kiến có hiệu lực ngay trong mùa hè này, trang Facebook của Phái đoàn EU ở Hà Nội cho biết. Trang thông tin chính phủ của Việt Nam đưa ra bình luận rằng EVFTA giúp đa dạng hóa thị trường của Việt Nam để không bị phụ thuộc vào sự giới hạn một số thị trường, đồng thời có sự tác dụng là đòn bẩy kích thích đối với các đối tác khác tăng cường quan hệ thương mại đầu tư với Việt Nam. Tuy nhiên, trang thông tin chính phủ không nói cụ thể một số thị trường đó là những quốc gia hay những khu vực nào. Trong cuộc trả lời phỏng vấn trước đây với VOA, tiến sĩ Nguyễn Quang A nhấn mạnh đến một điểm rất quan trọng của EVFTA là nhờ hiệp định, Việt Nam có thể tạo thế cân bằng giữa các khối lớn với nhau trên thế giới như Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v. Tiến sĩ Nguyễn Quang A lưu ý đến tình trạng trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch ngoại thương của Việt Nam. Ông nói nếu nền kinh tế Trung Quốc chậm lại, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế Việt Nam và ảnh hưởng đến cả thế giới. Muốn duy trì tăng trưởng cao, tôi nghĩ Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và EU là rất quan trọng. Trong khi Việt Nam chịu thâm hụt thương mại rất lớn với Trung Quốc lên tới 34 tỷ đô la trong năm 2019, EU là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam, chỉ sau Mỹ. Thông qua Hiệp định EVFTA, Việt Nam có thể tiếp cận một thị trường tiềm năng với dân số hơn 500 triệu người, GDP khoảng 15.000 tỷ đô la, chiếm 22% GDP toàn cầu, trang thông tin chính phủ nhận xét hôm 8 tháng 6. Đánh giá chung, tiến sĩ Quang A tiên liệu với VOA rằng EVFTA sẽ làm cho xuất khẩu của Việt Nam hiệu quả hơn và quan hệ giữa Việt Nam và EU sẽ tốt lên, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng hiệp định sẽ giúp tạo công ăn việc làm. Trang thông tin chính phủ dự báo hôm 8 tháng 6 rằng EVFTA sẽ giúp tăng thêm khoảng 146.000 việc làm mỗi năm ở Việt Nam. Cùng loan tin về việc Quốc hội Việt Nam phê chuẩn EVFTA, trang Facebook của Phái đoàn EU ở Hà Nội nói khi có hiệu lực, EVFTA sẽ mang lại những tác động tích cực ngay lập tức cho các doanh nghiệp ở cả Việt Nam và châu Âu. Kể từ ngày đầu tiên có hiệu lực, việc cắt giảm thuế quan sẽ áp dụng cho khoảng 65% hàng xuất khẩu của EU sang Việt Nam và 71% hàng hóa mà EU nhập khẩu từ Việt Nam, Facebook của Phái đoàn cho biết. Do tác động từ việc cắt giảm thuế, phía Việt Nam dự báo tổng mức giảm thu ngân sách là trên 2.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, các hoạt động đầu tư thương mại được kỳ vọng sẽ sôi động hơn với tăng trưởng kinh tế mạnh hơn, đem lại tăng thu nội địa khoảng 7.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2020-2030, thông tin chính phủ đặt ra dự kiến. EVFTA được cho là sẽ giúp GDP của Việt Nam tăng thêm ở mức bình quân từ 2,18 đến 3,25% cho giai đoạn 5 năm đầu thực hiện, trang Facebook của Chính phủ Việt Nam nhận định. Từ năm thứ 6 đến năm thứ 10, EVFTA có thể sẽ giúp GDP của Việt Nam tăng thêm từ 4,57 đến 5,3% và hơn 7% đến gần 8% cho giai đoạn từ năm thứ 11 đến năm thứ 15 thực hiện hiệp định. Việt Nam xem EVFTA là cơ hội để có thể thu hút thêm các nhà đầu tư từ EU trong các lĩnh vực như công nghiệp chế biến chế tạo, sử dụng công nghệ cao, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, dịch vụ, thông tin chính phủ cho biết. Nói về lợi ích mà hiệp định mang lại cho khối châu Âu, phía Việt Nam dự báo là nhập khẩu từ EU sẽ tăng khoảng 33% vào năm 2025 và gần 37% vào năm 2030, tập trung vào một số mặt hàng như phương tiện và thiết bị vận tải, máy móc thiết bị phụ tùng, điện thoại và linh kiện điện tử, dược phẩm. Nghị viện châu Âu đã thông qua Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam cách đây 4 tháng vào hồi đầu tháng 2, bất chấp cảnh báo của một số thành viên nghị viện về mối đe dọa đối với việc làm ở EU và của các tổ chức bênh vực nhân quyền và xã hội dân sự về tình trạng nhân quyền tồi tệ ở Việt Nam. Nhằm thúc đẩy tiến bộ xã hội ở Việt Nam, Hiệp định EVFTA chứa đựng các điều khoản, theo đó Việt Nam cam kết sẽ thông qua hai dự luật về bãi bỏ lao động cưỡng bức và cho phép tự do lập hội. Ngoài ra, có một điều khoản quy định rằng thỏa thuận thương mại này sẽ bị đình chỉ nếu có vi phạm nhân quyền. Tuy nhiên, trong quá trình đưa tin về hiệp định này, VOA nhận thấy các tổ chức bảo vệ nhân quyền không giấu thái độ hoài nghi về khả năng EVFTA có ảnh hưởng tích cực tới tình hình nhân quyền còn bị xem là tồi tệ ở Việt Nam.
Những hình ảnh đội kỵ binh cảnh sát cơ động vừa được giới thiệu lần đầu tiên trước các quan chức hàng đầu chính phủ Việt Nam hôm 8 tháng 6 đang làm dấy lên một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng đội kỵ binh này không phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam, đặc biệt trong lúc kinh tế đất nước đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Chưa kể điều kiện khí hậu, cơ sở hạ tầng với hệ thống giao thông chằng chịt, ô nhiễm môi trường và những yếu tố văn hóa khác đều không ủng hộ cho ý tưởng có một đội kỵ binh. Buổi lễ ra mắt đội kỵ binh trước mặt Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và nhiều quan chức cấp cao khác đã được báo chí, truyền hình Việt Nam quay phim, chụp ảnh rầm rộ với những từ ngữ mô tả phổ biến như oai nghiêm, dũng mãnh, oai phong. Trong khi nhiều ý kiến trên mạng xã hội lại tỏ ra thất vọng về diện mạo của đội kỵ binh và châm biếm về vấn đề vệ sinh của đội binh mới ra đời này. Blogger, nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng nói với VOA từ Hà Nội.
Đội kỵ binh ở Hà Nội tạo ra một cái hình ảnh rất phản cảm, rất là lố bịch. Thì cái con ngựa thì trông dáng dấp trông rất là nhỏ. Và cái vấn đề thứ hai là cái vấn đề tổ chức đội ngũ của cái lực lượng kỵ binh, cái việc vệ sinh rất là kém trong một cái buổi lễ. Như thế có nghĩa các quan chức nhà nước mà nó xả chất thải ra bẩn hết cả đường phố trông rất là bệ tạ. Cái thứ ba là cái trang phục, tức là cái người cưỡi ngựa nó phải có một cái loại trang phục riêng. Nhưng mà ở đây thì cái đội kỵ binh nội thì vẫn nguyên cái bộ đồ như bình thường người ta hay dùng trong các cái cuộc trấn áp, hoặc là khi mà người ta di chuyển trên các cái phương tiện cơ giới. Những cái người lính cảnh sát cơ động thì điều khiển ngựa đội mũ bảo hiểm có gắn kính, nó trông nó rất là buồn cười, rất là phản cảm.
Báo chí trong nước đưa tin giống ngựa Mông Cổ trong đội kỵ binh được đánh giá có ngoại hình nhỏ nhưng rất bền bỉ, chạy nhanh, phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam. Báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa tin thêm rằng ông Phúc, bà Ngân và các đại biểu Quốc hội đã tán thưởng màn ra mắt do Bộ trưởng Công an Tô Lâm chủ trì. Bộ Công an cho biết, đội kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung, vừa được thành lập vào ngày 15 tháng 1 năm 2020. Phát biểu với báo chí, ông Lâm nói rằng đội Cảnh sát Cơ động kỵ binh sẽ phục vụ bất kể công việc gì, thậm chí là sử dụng trong lễ tân nhà nước, nghi thức quốc gia, phòng chống tội phạm, tuần tra, kiểm soát. Blogger Nguyễn Lân Thắng đưa ra nhận xét về vấn đề này với VOA.
Kể cả rằng là nếu như có cái nhu cầu để dùng ngựa thì nó cần phải có cái sự lựa chọn cái giống ngựa trông nó oai phong hơn, trông nó mạnh mẽ hơn chứ. Những con ngựa này trông rất là lùn, trông rất là yếu và đã sử dụng để vào cái việc là để cho nó có hình thức mà lại hình thức lại còn chán như vậy nữa thì trông rất là tệ.
Riêng về mục tiêu sử dụng đội kỵ binh để trấn áp tội phạm, ông Nguyễn Lân Thắng nói rằng ông chưa nghĩ ra được người ta sẽ trấn áp như thế nào với điều kiện đường phố chật hẹp như ở Việt Nam.
Người ta có thể sử dụng rất nhiều các cái phương tiện khác để vây bắt tội phạm, để truy đuổi tội phạm, chứ không phải là gì cả. Ngựa khi sử dụng nó không giống như cái mình sử dụng cái ô tô, cái xe máy, tức là nó không cần phải bảo dưỡng, không phải chăm sóc kỹ càng. Trong khi đó việc sử dụng những cái con ngựa thì nào thì chất thải này, nào thì cỏ này, nào thì cái việc mà nơi được ngựa khi mà không di chuyển là ở đâu, những cái đó rất là phức tạp. Một người cưỡi ngựa ngoài đường nhưng mà có lẽ là phải đến 2 người, 3 người phục vụ những cái chuyện đằng sau như thế thì phải nói là rất là phức tạp, rất là lằng nhằng.
Theo Bộ Công an, việc thành lập đội kỵ binh cảnh sát cơ động được thực hiện sau khi Việt Nam đã học tập, trao đổi kinh nghiệm với các nước về vấn đề này. Tuy nhiên, theo ý kiến của nữ doanh nhân Lê Hoài Anh nói với VOA, thì không phải cái gì cũng thích hợp với Việt Nam, đặc biệt trong chuyện này. Bà Lê Hoài Anh nói, việc một số nước phương Tây như Anh, Pháp, Canada có đội kỵ binh là vì nét văn hóa đặc biệt từ chế độ quân chủ lâu đời ở các quốc gia này. Các đội kỵ binh hiện giờ vẫn được giữ lại như một hình thức lưu giữ nét văn hóa, mặc dù bà tỏ ra nghi ngờ về mức độ hiệu quả và lợi ích của nó khi chi phí dành cho các đội kỵ binh là một con số không nhỏ.
Bởi vì chị nhìn thấy là những cái con đường ở bên đấy nó đều rất là rộng, là lớn á. Nhưng mà đối với cả Việt Nam thì đường xá nó không ra đâu vào đâu cả. Và đồng thời nữa là Việt Nam không có cái văn hóa đấy. Nhìn thấy bây giờ nó không thích hợp, còn lợi ích thì hoàn toàn thấy nó không có lợi gì cả em ạ. Nhiều cái nó rất là không có tốt cho môi trường đấy chứ lại. Bây giờ không gọi là kỵ binh, mà gọi là thị binh.
Nữ doanh nhân gốc Hà Nội nói thêm rằng, thời điểm ra mắt đội kỵ binh cũng không thích hợp với hoàn cảnh hiện tại của Việt Nam, khi chính phủ và người dân đang phải vật lộn để vực dậy nền kinh tế đã bị tác động nặng nề từ đại dịch COVID-19.
Tế thì đang xuống, người Việt Nam nhất là trong cái thời điểm này lại phải bỏ một số tiền ra để mà nuôi một cái đội mua ngựa, rồi lại phải nuôi cái đội kỵ binh, rồi lại phải nuôi ngựa. Nó là một cái mà rất là tốn kém, mà cái kết quả nó mang đến chắc chắn là sẽ không được như ý.
Bộ Công an cho biết loại ngựa sử dụng trong đội kỵ binh vốn được tiếp nhận từ tháng 1 năm nay là giống ngựa tốt đã được thuần hóa, huấn luyện và có khả năng thích nghi cao với điều kiện khắc nghiệt. Vẫn theo bộ này, một nguyên nhân khác dẫn đến việc nghiên cứu và thành lập đội kỵ binh cảnh sát cơ động là do sự manh động, phức tạp của tội phạm cũng như tình trạng bạo loạn chống người thi hành công vụ diễn ra trong thời gian gần đây.
Tôi thì tôi chưa đối mặt với cái việc mà bị giải tán biểu tình bằng ngựa bao giờ. Nhưng mà tôi cho rằng là thực chất là cái việc đó nó trong các cái công cụ thôi. Chứ còn ở Việt Nam người ta nuôi một cái đội mà băng đỏ, một cái đội mà an ninh chìm nổi để giải tán biểu tình rất là hiệu quả. Chưa kể là họ còn sử dụng cái lực lượng băng đỏ, chưa sử dụng những cái lực lượng, những cái người người ta gọi là dư luận viên ấy, để người ta phá rối, quấy rối những cái trận biểu tình nữa. Cái lực lượng này nó còn nguy hiểm hơn ngựa rất là nhiều.
Không có khả năng mua vé tàu cao tốc từ thành phố Fukuoka đến thủ đô Tokyo, anh Hoàng Văn Hoạch, một thực tập sinh người Việt tại Nhật, phải đi tàu nhiều chặng, mất 2 tuần mới đến được tòa đại sứ Việt Nam để tìm sự trợ giúp hồi hương. Báo Nhật The Asahi Shimbun hôm 7 tháng 6 viết về anh Hoạch, 26 tuổi, cũng như nhiều thanh niên Việt Nam khác qua Nhật theo học một trường dạy nghề để mong đổi đời. Nhưng đại dịch COVID-19 đã khiến giấc mơ của họ tan vỡ. Tôi nghĩ rằng nếu như đại dịch này không xảy ra, thì tôi có thể kiếm được một công việc tại một công ty tử tế sau khi học xong tại một trường dạy nghề, anh Hoạch nói. Sau khi rời khỏi Fukuoka, trong túi anh Hoạch chỉ có 11.000 yên, khoảng 101 đô la. Trên đường đến thủ đô, anh đi tắm rửa tại một nhà vệ sinh công viên. Anh ngủ ở ga tàu hay dưới gầm đường ray tàu điện trong nhiều đêm liền. Anh Hoạch là một trong số 343 người Việt Nam đáp chuyến bay về nước tại phi trường Narita vào ngày 5 tháng 6. Chuyến bay đặc biệt được Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo tổ chức cho những người đồng hương bị ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh khi đang sinh sống tại Nhật Bản. Hãng hàng không Việt Nam Airlines đã tạm dừng các chuyến bay thường xuyên giữa Nhật và Việt Nam và cho đến cuối tháng 6 mới nối lại. Trong số 343 hành khách, có khoảng 130 người là kỹ sư công nghệ thông tin. Phần còn lại trải qua những khó khăn lớn về tài chính ở Nhật sau khi dịch bệnh xảy ra. Trước đó, anh Hoạch đã theo học một trường dạy tiếng Nhật trong 2 năm ở Fukuoka cho đến cuối tháng 2. Trong khi học tiếng Nhật, anh cũng đã làm thêm cho một nhà máy sản xuất hộp cơm trưa dưới mức lương 900 yên một giờ và kiếm được 90.000 yên một tháng. Nhưng với cuộc khủng hoảng COVID-19, công việc bán thời gian của anh Hoạch đã biến mất.
sau khi nhiều doanh nghiệp ở Fukuoka đóng cửa theo yêu cầu của chính quyền. Tệ hại hơn, anh bị yêu cầu rời khỏi ký túc xá của trường sau khi tốt nghiệp. Anh quay sang nhà bạn bè tìm nơi tá túc. Bạn bè cho anh ở chung, nhưng anh không muốn làm phiền họ quá lâu. Anh Hoạch định đến một trường dạy nghề liên quan đến ngành ô tô ở Nhật để có được kỹ năng về ngành này sau khi học xong tiếng Nhật. Nhưng rồi vấp phải số tiền học phí và chi phí các loại xấp xỉ 1 triệu yên khi nền kinh tế Nhật Bản đột ngột trở nên tồi tệ. Anh đành bỏ cuộc. Khi anh Hoạch bàn chuyện với người mẹ ở quê nhà, bà khuyên anh nên trở về Việt Nam bằng cách tìm sự trợ giúp từ nhân viên đại sứ quán. Lớn lên trong một gia đình nghèo khó, anh Hoạch đến Nhật với hy vọng giúp cho cuộc sống của cha mẹ đỡ khốn đốn hơn. Mặc dầu với mong muốn như vậy, nhưng anh đành nhờ mẹ xoay sở chạy tiền để trả tiền vé máy bay khoảng 900.000 yên, khoảng 800 đô la, tức hơn 19 triệu đồng cho anh. Anh cũng cần thêm 1 triệu yên để trả số nợ đã vay để được đi Nhật. Trang Asahi Shimbun cho biết trên chuyến bay hồi hương đặc biệt này còn có những phụ nữ đang mang thai, trong đó có chị Phạm Thu Thanh, 23 tuổi, cựu thực tập sinh kỹ thuật. Sau khi đến Nhật vào cuối năm 2018, chị Thanh làm việc cho một doanh nghiệp ở tỉnh Nagasaki, đóng gói trứng và hộp và kiếm được 80.000 yên một tháng. Chị Thanh chỉ chi khoảng 20.000 yên mỗi tháng, phần còn lại chị gửi về cho gia đình. Nhưng vào tháng trước, chị đã rời khỏi doanh nghiệp này mà không để lại thông báo. Vì chị nghĩ rằng với mức thu nhập hàng tháng đó, chị sẽ không thể trả được số tiền đã vay để được đến Nhật. Chị Thanh đến tỉnh Genma, nơi chị có bạn bè người Việt, nhưng chị không tìm được một công việc ở đó mà phải nhờ gia đình ở Việt Nam gửi tiền sang để sinh sống. Chị Thanh cho biết vào tháng 11 rằng chị sinh sống với một người đàn ông Việt Nam và có thai với người này. Dự sinh vào tháng 8, nhưng chị cho biết chị sẽ sinh con tại một ngôi chùa vì chị không muốn cha mẹ biết về việc mang thai của mình. Chị nói, tôi ước chi tôi có thể làm việc ở Nhật. Trang báo của Nhật còn cho biết trên chuyến bay này còn có các bình đựng tro cốt của 6 người Việt, trong đó có một phụ nữ thiệt mạng vì tai nạn giao thông sau khi làm thực tập sinh và một sinh viên tự tử. Sư cô gốc Việt Thích Tâm Trí, 42 tuổi, tại chùa Nishikutsu, nơi hỗ trợ cho người Việt ở Nhật cho biết, chúng tôi muốn gửi lại tro cốt của các đồng hương Việt Nam cho những người thân của họ càng sớm càng tốt. Tính đến cuối năm 2019, có khoảng 410.000 người Việt Nam sinh sống tại Nhật. Nhiều người trong số họ là thực tập sinh kỹ thuật và sinh viên. Theo Đại sứ quán Việt Nam, có hơn 10.000 người Việt Nam mong muốn được hồi hương. Trong một thông cáo hôm 5 tháng 6, Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam cho biết, các cơ quan chức năng của Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật và Vietnam Airlines tổ chức chuyến bay đặc biệt cho hơn 340 người hồi hương. Trang này viết, trên cơ sở nguyện vọng của công dân, diễn biến thực tế của dịch bệnh trong và ngoài nước, năng lực cách ly của các địa phương, các cơ quan chức năng Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục phối hợp với các hãng hàng không trong nước tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước.
Việt Nam thực hiện một chuyến bay thẳng sang Hoa Kỳ để đưa hàng trăm công dân về nước tránh dịch COVID-19. Theo Đại sứ quán Mỹ, trên chuyến bay của Vietnam Airlines từ Hà Nội tới thành phố San Francisco vào ngày 7 tháng 6 trong chặng đi, hãng hàng không quốc gia của Việt Nam dành riêng khoang hành khách cho các công dân Mỹ muốn trở về nước. Tại thời điểm này, Đại sứ quán Mỹ không thể cung cấp ước tính giá thành chuyến bay, dù giá vé có thể cao hơn giá vé thương mại về Mỹ hiện thời. Cơ quan Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết trong một thông báo hôm 29 tháng 5 nói thêm rằng ngày và giờ bay có thể thay đổi bởi Vietnam Airlines. Theo thông tin từ Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài hôm 7 tháng 6, chuyến bay VN1 tới San Francisco đã cất cánh vào lúc 14:45. Đây là chuyến bay thẳng thứ 3 sang Mỹ đưa công dân về nước của Vietnam Airlines. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người Mỹ đã đăng ký về nước trong chặng từ Hà Nội sang San Francisco. Trong chuyến bay đầu tiên hôm 7 tháng 5, một người Mỹ gốc Việt cho biết là hành khách duy nhất trên chuyến bay thương mại Việt-Mỹ đầu tiên của Vietnam Airlines, theo nội dung lá thư cảm ơn của công dân này được một nhân viên Vietnam Airlines đăng tải trên mạng xã hội. Ngoài việc chuyến bay chiều đi chở theo công dân Hoa Kỳ hồi hương, Vietnam Airlines cho biết còn hỗ trợ vận chuyển miễn cước trang bị y tế cho các đơn vị trong nước ủng hộ gửi tặng cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Phía Việt Nam chưa cho biết là có bao nhiêu người đã đăng ký từ San Francisco về nước, cũng như số tiền mà họ phải trả cho hành trình này. Vietnam Airlines không hồi đáp email hỏi thông tin của VOA Việt ngữ. Theo Đại sứ quán Mỹ, trong chuyến bay thứ hai tới thủ đô Washington DC của Mỹ, Vietnam Airlines cũng dành riêng khoang hành khách cho các công dân Mỹ trong chặng đi với giá vé là 1.000 đô la. Trong cả hai chuyến bay đó, hãng hàng không quốc gia Việt Nam cho biết sử dụng máy bay mới nhất, hiện đại nhất của Vietnam Airlines hiện nay là Boeing 787-10 với khả năng chuyên chở khoảng 367 hành khách. Hãng nói thêm trên trang web của mình rằng Hoa Kỳ không phải điểm đến thường lệ của Vietnam Airlines và là đường bay dài có tổng chiều dài hành trình bay thẳng 2 chiều, không điểm dừng hơn 25.000 km. Nên công tác tổ chức chuyến bay này đòi hỏi có sự phối hợp đặc biệt, chặt chẽ, kỹ lưỡng giữa các cơ quan nhà nước Việt Nam, Vietnam Airlines với nhà chức trách Hoa Kỳ. Các thông tin của chính phủ Việt Nam cho hay hành khách từ Mỹ về Việt Nam đến từ nhiều bang, gồm người dưới 18 tuổi, có trẻ sơ sinh, người cao tuổi, người có bệnh nền, sinh viên không có nơi lưu trú do trường học và ký túc xá đóng cửa. Các trường hợp đi công tác, du lịch, thăm thân nhân, lưu lại sở tại do các hãng hàng không tạm ngừng chuyến bay và các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác. Trong lần đưa người Việt Nam trở về lần thứ hai hôm 16 tháng 5, Bộ Y tế Việt Nam cho hay hai du học sinh đã được xác định nhiễm virus corona và đã được đưa đi cách ly cũng như điều trị. Hiện chưa rõ tình hình sức khỏe hiện thời của hai bệnh nhân này. Số du học sinh Việt Nam học bậc đại học tại Hoa Kỳ tăng năm thứ 18 liên tiếp, đóng góp gần 1 tỷ đô la cho nền kinh tế Mỹ. Theo báo cáo thường niên Open Doors của Viện Giáo dục Quốc tế công bố hồi cuối năm 2019, với gần 25.000 sinh viên, tăng 0,3% so với niên học 2017-2018, Việt Nam đứng thứ 6 trong số các quốc gia dẫn đầu về con số du học sinh tại Mỹ trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2019. Hiện chưa rõ có bao nhiêu trong số hơn 20.000 du học sinh Việt Nam này đã về nước trong bối cảnh hầu hết các trường ở Mỹ đóng cửa vì virus corona và chuyển sang học trực tuyến. Virus corona đã làm hơn 110.000 người tử vong ở Mỹ và con số người nhiễm gần 2 triệu người trong bối cảnh các cuộc biểu tình trên toàn quốc về bất công chủng tộc gây lo ngại về sự tăng mạnh các ca nhiễm, theo thống kê của hãng tin Reuters. Cho tới nay, trong 6 tháng trung bình, có khoảng 1.000 người Mỹ tử vong mỗi ngày vì COVID-19, giảm so với mức đỉnh là 2.000 người một ngày hồi tháng 4. Tổng số các ca nhiễm virus corona ở Mỹ đạt gần 2 triệu ca, tỷ lệ cao nhất trên thế giới. Sau Hoa Kỳ là Brazil với 672.000 ca và Nga với khoảng 467.000 ca.
Hôm 8 tháng 6, Trung Quốc đã thách thức Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Rick Scott đưa ra bằng chứng cho cáo buộc của ông rằng Bắc Kinh đang cố gắng làm chậm hoặc phá hoại việc tạo ra vaccine ngừa COVID-19 của các nước phương Tây, theo hãng tin Reuters. Vì nhà lập pháp này nói rằng ông có bằng chứng cho thấy Trung Quốc đang cố gắng phá hoại việc phát triển vaccine của các nước phương Tây. Vậy thì ông hãy trưng bằng chứng đi. Không có gì phải ngại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xương Oánh nói trong một cuộc họp báo hàng ngày khi được hỏi về phản ứng đối với bình luận của Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa trên kênh truyền hình BBC TV. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và các quan chức hàng đầu khác ở Washington đã nhiều lần chỉ trích Trung Quốc về việc xử lý dịch COVID-19. Cho đến nay, dịch bệnh đã khiến hơn 4 triệu người trên toàn cầu mắc phải và hơn 400.000 người chết. Trung Quốc nổi giận trước những cáo buộc của Washington về dịch COVID-19 lần đầu tiên xuất hiện ở thành phố Vũ Hán vào cuối năm 2019. Khi được hỏi trong cuộc phỏng vấn trên BBC hôm 7 tháng 6, Thượng nghị sĩ Scott đã từ chối cung cấp thông tin chi tiết về bằng chứng này, nhưng cho biết cộng đồng tình báo đã có được thông tin. Trung Quốc không muốn chúng tôi sáng chế ra vaccine trước. Họ đã quyết định trở thành một đại nghịch đối với người Mỹ, và tôi nghĩ là cả đối với nền dân chủ toàn thế giới, ông Scott nói với đài BBC. Bà Hoa nói với các phóng viên hôm 8 tháng 6 rằng, việc phát triển vaccine COVID-19 không phải là một cuộc cạnh tranh song phương, và Bắc Kinh hy vọng Hoa Kỳ sẽ noi theo gương cam kết của Trung Quốc và hãy cung cấp miễn phí cho thế giới bất kỳ loại vaccine ngăn ngừa virus corona nào. Ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ của Đảng Dân Chủ Joe Biden sẽ tới thành phố Houston, Texas vào thứ Hai 8 tháng 6 để thăm gia đình của ông George Floyd, Reuters dẫn lời các phụ tá cho biết. Cách đây 2 tuần, ông Floyd đã chết khi bị cảnh sát bắt giam và kể từ đó làn sóng biểu tình phản đối sự bất công chủng tộc lan rộng khắp nước Mỹ. Hai phụ tá của ông Biden cho Reuters biết ông dự kiến sẽ gửi lời chia buồn đến người thân của ông Floyd và ông sẽ thu hình thông điệp gửi đến lễ tang riêng dự kiến diễn ra vào ngày 9 tháng 8 tại quê nhà của ông Floyd ở Houston. Ông Floyd, một người đàn ông da đen không mang vũ khí, qua đời hôm 25 tháng 5 sau khi một cảnh sát da trắng ghì cổ ông trong vài phút, ngay cả khi ông phàn nàn rằng ông không thể thở và dường như mất ý thức. Vụ việc này đã được ghi lại trên một video dẫn đến các cuộc biểu tình lớn trên đường phố lan rộng khắp nước Mỹ và trên toàn thế giới. Trong những ngày gần đây, ông Joe Biden đã chỉ trích Tổng thống Donald Trump vì cách phản ứng của Tổng thống đối với các cuộc biểu tình phần lớn là ôn hòa, nhưng đôi khi dẫn đến các cuộc đụng độ bạo lực và gây thiệt hại tài sản. Tổng thống Trump, thành viên của đảng Cộng Hòa, đã kêu gọi chính quyền tìm cách giải tán những người biểu tình. Chuyến đi này đến Texas diễn ra khi các nhân viên của ông Biden đang chật vật với cách vận động tranh cử an toàn trong đại dịch COVID-19. Kể từ khi đại dịch bùng phát trên diện rộng bắt đầu vào mùa xuân năm nay, ông Biden chỉ rời khỏi ngôi nhà ở bang Delaware một vài lần, nhưng chưa đi đâu xa hơn Philadelphia. Ông Biden sẽ đối mặt với Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 11. Biên tập viên trang chuyên mục quan điểm của tờ New York Times đã từ chức hôm 7 tháng 6, sau khi tờ báo nói đáng lẽ không nên đăng ý kiến của Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Tom Cotton về việc sử dụng quân đội liên bang để dập tắt tình trạng bất ổn. Theo hãng tin AP, ông James Bennett đã từ chức và người phó của ông James Dow, bị thuyên chuyển làm việc khác, tờ Nhật Báo cho biết hôm 7 tháng 6. Bài bình luận của Thượng nghị sĩ Cộng hòa bang Arkansas được đăng trực tuyến vào cuối ngày 3 tháng 6. Ngay sau đó, các nhà báo của Times phản đối mạnh mẽ, với một số người nói rằng bài báo gây nguy hiểm cho các nhân viên da đen và thông báo nghỉ bệnh hôm 4 tháng 6 để phản đối. Thông báo từ chức được đưa ra 3 ngày sau khi ông Bennett thừa nhận rằng ông đã không đọc bài điều quân đến của Thượng nghị sĩ Tom Cotton trước khi bài được đăng, trong đó kêu gọi sự can thiệp quân sự vào các thành phố của Hoa Kỳ, nơi diễn ra các cuộc biểu tình phản đối sự tàn bạo của cảnh sát đã châm ngòi cho bạo lực, theo tờ New York Times. Hàng chục nhân viên của Times đã lên tiếng trên Twitter vào tối ngày thứ Tư để tố cáo quyết định của tờ báo của họ về việc đăng bài báo này, và hàng trăm người sau đó đã ký một bức thư phản đối. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter rằng ông Bennett từ chức vì bài bình luận xuất sắc của Thượng nghị sĩ tuyệt vời của chúng ta, Tom Cotton. Cựu Tổng thống Barack Obama và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã dẫn đầu một đội ngũ những người nổi tiếng chúc mừng các sinh viên, học sinh tốt nghiệp năm 2020 trong một loạt các băng ghi hình, cũng như gửi lời chào mừng đến những người biểu tình và các nhà hoạt động trẻ trên toàn quốc trong bối cảnh diễn ra bất ổn sau cái chết của ông George Floyd khi bị cảnh sát giam giữ. Theo kênh truyền hình Fox News, do dịch COVID-19, các trường trung học, cao đẳng và đại học đã tổ chức các buổi lễ tốt nghiệp trực tuyến. Dịp này, những người nổi tiếng và các chính trị gia, bao gồm cả ông bà Obama, đã xuất hiện cùng nhau trong một video được ghi hình tại tư gia trong một sự kiện do mạng xã hội YouTube tổ chức. Ông Obama nói, hôm nay là đỉnh điểm của một hành trình dài. Khi mà các bạn khép lại chặng cuối cùng, thì thế giới đã diễn ra đại dịch làm thay đổi cuộc sống của các bạn. Cựu Tổng thống kêu gọi các học sinh sinh viên tốt nghiệp năm 2020 hãy bỏ phiếu để thay đổi, nói rằng chỉ biểu tình thôi thì chưa thể chiến thắng sự phân biệt đối xử và bất công, theo Bloomberg. Ông Obama kêu gọi thanh niên Mỹ góp phần đóng góp cho nền dân chủ khi mà tất cả dường như đã bị phá vỡ. Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama tiếp lời bằng cách nêu vấn đề của cuộc biểu tình kêu gọi các học sinh sinh viên hãy khuyến khích các bạn học sinh khác đi bỏ phiếu và tìm hiểu thêm về các cuộc bầu cử địa phương. Những gì đang xảy ra ngay bây giờ là kết quả trực tiếp của hàng thập kỷ tồn tại định kiến và bất bình đẳng chưa được giải quyết, bà nói. Những vị khách chính trị đáng chú ý khác là bao gồm cựu Ngoại trưởng Condoleezza Rice và Jenna Bush, con gái của cựu Tổng thống George W. Bush. Bà Rice đề cập đến thời điểm thử thách đôi khi bi thảm chưa từng có. Trong băng ghi hình trên trang Obama.org, cựu Tổng thống Obama nói với các sinh viên học sinh rằng họ khiến ông lạc quan về tương lai của chúng ta bởi vì chúng ta là một quốc gia được thành lập dựa trên sự phản kháng.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.